Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày 12 tháng 2 năm 2007, lúc 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi gồm có. Trước hết là tin quan trọng tuần qua, sau đó là bài thời sự, trình bày tiếp những nhận định của Đức Thánh Cha về sinh hoạt tòa thánh trong năm qua, sau đó là các tiết mục, học hỏi phụng vụ, tìm hiểu thánh kinh và phúc cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin quan trọng tuần qua do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Theo nguồn tin của hãng thông tấn Zenit, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 sẽ chủ tọa nghi thức sám hối cùng với giới trẻ của giáo phận Roma vào tuần thánh năm nay. Văn phòng báo chí tòa thánh loan báo hôm thứ Năm tuần trước rằng Đức Thánh Cha muốn họp mặt giới trẻ của giáo phận Roma theo truyền thống tại quảng trường Thánh Phêrô vào ngày mùng 1 tháng 4, tức Chủ nhật lễ lá. Theo thông báo, cuộc họp mặt giới trẻ của giáo phận Roma năm nay bắt đầu vào ngày 29 tháng 3 trong đền thờ Thánh Phêrô, và Đức Thánh Cha sẽ chủ sự nghi thức sám hối cùng với giới trẻ trong buổi lễ này. Cuộc họp mặt giới trẻ tại Roma có sự hiện diện của Đức Thánh Cha là ở cấp giáo phận. Các đức giám mục trên thế giới thường tổ chức đại hội giới trẻ ở cấp giáo phận và cấp quốc gia. Riêng đại hội giới trẻ thế giới lần tới sẽ được tổ chức tại Sydney, Úc Châu vào tháng 7 năm 2008. Tin Hồng Kông. Trả lời cuộc phỏng vấn của tuần báo địa phận, Đức Hồng Y Trần Nhật Quân của Hồng Kông cho biết lá thư mà Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 gửi cho giáo dân Công giáo Trung Quốc sẽ hoàn tất vào lễ phục sinh năm nay. Theo Đức Hồng Y Trần Nhật Quân, cuộc đối thoại thận trọng giữa Vatican và chính quyền Bắc Kinh cũng có thể diễn ra, nhưng chỉ nói về tự do tôn giáo và Vatican phải có lập trường rõ rệt. Đây là một yêu cầu không phải là không hợp lý. Đức Hồng Y của Hồng Kông cũng đưa ra nhận xét là Trung Quốc nên theo khuôn mẫu của Việt Nam, trong đó Tòa Thánh Vatican và Việt Nam cùng chọn lựa giám mục. Ngài nói kiểu đó khá tốt. Nói rõ ra, theo khuôn mẫu này, Tòa Thánh gửi cho nhà nước danh sách một số ứng viên, sau đó Tòa Thánh nghiên cứu những ý kiến của nhà nước đề ra, và cuối cùng Đức Thánh Cha đưa ra quyết định. Lá thư Đức Thánh Cha sẽ gửi cho giáo dân Trung Quốc là kết quả của phiên họp kéo dài trong 2 ngày, từ ngày 19 đến ngày 20 tháng Giêng vừa qua tại Tòa Thánh Vatican, để bàn về tình hình giáo hội công giáo ở Trung Quốc. Tin Bắc Kinh. 300 triệu người Trung Quốc tin vào tôn giáo. Đó là kết quả cuộc thăm dò xã hội do 2 giáo sư đại học tại Thượng Hải thực hiện. Kết quả được công bố trên Trung Quốc Nhật Báo, cơ quan ngôn luận chính thức của nhà nước Cộng sản. So với con số nhà cầm quyền đưa ra trước đây, số người tin vào tôn giáo đã tăng gấp 3 lần. Cuộc thăm dò do 2 giáo sư đại học tại Thượng Hải khiến cho thấy 31.4% người được hỏi trong hạng tuổi từ 16 trở lên cho biết họ thuộc về một tôn giáo. Cuộc thăm dò dựa trên câu trả lời của 4.500 mẫu người tiêu biểu được chọn lựa. Theo cuộc điều tra này, số người tin vào Kitô giáo đã tăng 12%, tức 40 triệu người. Trong những năm của thập niên 90, nhà cầm quyền Trung Quốc lúc đó nói rằng Kitô giáo có 10 triệu người. Đến năm 2005, chính quyền nói có 16 triệu người theo Kitô giáo. Được hỏi lý do nào tôn giáo đã bừng sống trở lại, thì 24.1% trả lời vì tôn giáo cho thấy đường đi thật của cuộc sống. Trong khi đó, 28% nói tôn giáo giúp chữa bệnh, tránh tai họa, bảo đảm đời sống được yên lành. 2 giáo sư cũng cho thấy tôn giáo ảnh hưởng mạnh ở nông thôn, nhưng điều quan trọng là không phải vì nghèo túng mà người ta theo tôn giáo, vì số đông người theo đạo ở các vùng ven biển có nền kinh tế phát triển. Kết quả cuộc điều tra cũng cho thấy 2/3 số người tin vào tôn giáo có lớp tuổi từ 16 đến 35, trong khi đó chỉ có 9.6% tuổi từ 55 trở lên tin vào tôn giáo. Điều này cho thấy rằng, lớp người trẻ lớn lên trong nền kinh tế thị trường, tự do được cởi mở hơn, tin vào tôn giáo, còn lớp tuổi người già bị ảnh hưởng dưới thời Cộng sản thì ít tin vào tôn giáo. Chính quyền Trung Quốc chỉ công nhận các tôn giáo sau đây: Phật giáo, Hồi giáo, Lão giáo, Công giáo và Tin lành, với điều kiện là các tín hữu phải sinh hoạt trong cơ cấu do nhà nước kiểm soát. Về số người Phật giáo tại Trung Quốc thì chính quyền cho biết có khoảng 200 triệu người. Tin Việt Nam. Trung tâm Thánh Mẫu Toàn quốc La Vang vừa thông báo về ngày hành hương Minh Niên năm Đinh Hợi mùng 3 Tết âm lịch vào ngày 19 tháng 2. Hàng năm, theo thông lệ, tại Thánh địa La Vang, có kiệu Đức Mẹ La Vang vào ngày mùng 3 Tết âm lịch. Người Công giáo Việt Nam tại quốc nội cũng như ở hải ngoại, không ai mà không nhớ ngày kiệu Đức Mẹ La Vang này. Trong dịp này, ai cũng mong được diễm phúc có mặt tại nơi thánh của Đức Mẹ, để mừng tuổi mẹ, để cầu nguyện với mẹ. Những ai không đến được La Vang trong dịp này, đều nhắn gửi những người đi được, cầu nguyện cho họ. Lòng sùng kính Đức Mẹ La Vang đã ăn sâu vào tận cốt tủy của người Công giáo Việt Nam. Đặc biệt năm nay, người Công giáo Việt Nam vui mừng vì được tin Hội đồng Giám mục Việt Nam hôm ngày 14 tháng Giêng vừa qua đã trình vấn đề đất đai của Thánh địa La Vang lên chính quyền nước Việt Nam, và ước mong chính quyền nước Việt Nam giải quyết để chúng tôi được sử dụng toàn bộ đất đai của Thánh địa La Vang là 25.000 hecta dựa theo hồ sơ trích lục trước năm 1972. Chương trình ngày hành hương Minh Niên năm Đinh Hợi mùng 3 Tết âm lịch vào ngày 19 tháng 2 gồm rước kiệu Đức Mẹ La Vang vào lúc 8 giờ, dâng hoa tôn vinh Đức Mẹ La Vang tại linh đài sau khi đi kiệu về, và tiếp theo là thánh lễ đồng tế cầu bình an cho năm mới do Đức Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Huế chủ sự. Sau thánh lễ có phần chúc mừng năm mới Đinh Hợi. Tin Việt Nam. Một cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa các vị Tổng Giám mục, Giám mục và Linh mục của hai quốc gia Thái Lan và Việt Nam đã tạo cơ hội cho giáo hội địa phương giới thiệu những nét văn hóa và sức sống về giáo hội của mình. Qua đó, hai bên đã có mối thân tình và hiểu biết nhau hơn. Đức Tổng Giám mục Stefano Nguyễn Như Thể cùng với khoảng 900 linh mục, tu sĩ và giáo dân của Tổng Giáo phận Huế đã tổ chức một buổi gặp gỡ chào đón phái đoàn Tổng Giám mục, Giám mục và Linh mục đến từ Vương quốc Thái Lan. Chương trình gặp gỡ hôm ngày 25 tháng Giêng tại Trung tâm Mục vụ của Tổng Giáo phận ở thành phố Huế bao gồm nội dung chào mừng, nói chuyện, giới thiệu, trình diễn văn nghệ và cầu nguyện. Phái đoàn Thái Lan đến từ 4 tổng giáo phận và giáo phận khác nhau, gồm có 1 vị tổng giám mục, 1 giám mục và 69 linh mục. Họ đi qua biên giới Việt-Lào để đến Việt Nam bằng đường bộ. Điểm dừng chân đầu tiên là Thánh địa Đức Mẹ La Vang thuộc Tổng Giáo phận Huế. Đây cũng là trung tâm hành hương toàn quốc. Linh mục An Tôn Nguyễn Văn Tuyến, đại diện linh mục đoàn của Tổng Giáo phận Huế, giới thiệu tổng quát về hiện tình giáo hội Việt Nam và giáo hội địa phương của mình. Cha nói, có thể nói, chuyến du lịch bằng đường bộ đầu tiên của phái đoàn Thái Lan hành hương về bên mẹ La Vang và đến với đất nước Việt Nam, một đất nước vừa chính thức trở thành thành viên thứ 150 của Tổ chức Thương mại Thế giới, đang thôi thúc chúng ta hướng về tương lai. Nếu trước đây, nương theo con đường tơ lụa hay con đường tìm kiếm thuộc địa, các nhà truyền giáo từ phương Tây xa xôi đã nỗ lực đem tin mừng đến gieo giải trên các miền đất châu Á, thì phải chăng hôm nay, bằng con đường du lịch và giao lưu huynh đệ, chúng ta sẽ có cơ hội khám phá các giá trị văn hóa, lịch sử, tôn giáo, đức tin, để từ đó cùng nhau đắp xây một đời sống đạo vừa trung thành với nền tảng tin mừng, vừa thực sự hội nhập với môi trường sống của Á Châu. Vị linh mục quản sứ Phú Hậu khẳng định tầm mức địa danh La Vang đã được cả thế giới biết đến, và ngày ngày đang đón tiếp khách hành hương trong nước và quốc tế đến viếng thăm. Kể từ sau Đại hội tháng 8 năm 1998, mừng kỷ niệm 200 năm Đức Mẹ hiện ra tại La Vang, linh địa La Vang đã thực sự trở nên một trung tâm của lòng tin, của cầu nguyện, của hành hương, của cải thiện đời sống và yêu thương hiệp nhất. Cha Tuyến giới thiệu thêm với các giáo sĩ Thái Lan rằng, mảnh đất Tổng giáo phận Huế mà quý vị vừa đặt chân đến vẫn còn in đậm dấu vết của nhiều vị thánh tử đạo. Đây là một di sản đức tin hết sức quý giá của Giáo hội Việt Nam. Chúng tôi ước mong sẽ sớm có những chuyến du lịch tôn giáo, cho phép mọi người có thể đến hành hương kính viếng các đền đài thuộc lĩnh vực tín ngưỡng và có điều kiện nghiên cứu, tìm hiểu về cội nguồn đức tin của các giáo hội tại châu Á, mà các giám mục và các linh mục Thái Lan hôm nay là những vị tiên phong. Trong chuyến đi này, các giáo sĩ Thái Lan cũng đến thăm giáo phận Đà Nẵng, thăm điểm du lịch phố cổ Hội An ở tỉnh Quảng Nam, sau đó trở lại Huế và dừng chân ở tòa Tổng giám mục Huế lâu hơn hết. Trước khi diễn văn nghệ, Đức Tổng thể đã có lời chào mừng và cảm ơn chuyến viếng thăm của phái đoàn Thái Lan dành cho Tổng giáo phận Huế. Ngài phát biểu rằng, lần đầu tiên trung tâm mục vụ của Tổng giáo phận Huế được đón chào một phái đoàn ngoại quốc, đặc biệt lại là một nước láng giềng trong khu vực Đông Nam Á. Trung tâm mục vụ do Đức Cha Thể xây dựng nhằm mục đích đón chào và phục vụ các phái đoàn đến viếng thăm, cũng như tổ chức các hội nghị cấp giáo phận và quốc gia. Đức Hồng Y Crescencio Cebe, khi còn là Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, đã viếng thăm Huế và đã làm phép khánh thành tòa nhà mục vụ này hôm ngày 30 tháng 11 năm 2005. Đức Tổng giám mục Huế còn nói thêm rằng, trong thời kỳ Bách Hại Đạo tại Việt Nam, nhiều tín hữu Việt Nam đã chạy sang lánh nạn tại Thái Lan và đã được đất nước và con người Thái Lan đón nhận, đùm bọc và giúp đỡ. Chính vì thế mà trong giáo hội Thái Lan hiện nay có rất nhiều người gốc Việt, kể cả một số linh mục trong phái đoàn hành hương. Trong lời đáp từ của mình, Đức Tổng giám mục trưởng đoàn Thái Lan nói rằng, Ngài rất vui và ngạc nhiên trước sự đón tiếp nồng hậu của Tổng giáo phận Huế đã dành cho Ngài và phái đoàn. Ngài cho biết, trong chuyến đi này, Ngài và phái đoàn là những người hành hương đến viếng thánh địa Đức Mẹ La Vang và thăm những vùng đất giàu truyền thống, văn hóa và du lịch thuộc Tổng giáo phận Huế và giáo phận Đà Nẵng. Hầu hết các giáo sĩ Thái Lan mặc thường phục, trong khi các linh mục dòng và tu sĩ thuộc các dòng tu nam nữ ở Huế thì mặc tu phục. Họ giao tiếp chung và riêng bằng tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Việt. Trong dịp này, Đức Tổng giám mục Thái Lan trao tặng Đức Cha Thể thánh tích 7 vị thánh tử đạo của Thái Lan cùng với cuốn sách Tương quan giữa Giáo hội Thái Lan và Tòa thánh Vatican. Đức Tổng giám mục Thể cũng trao tặng phái đoàn Thái Lan 2 bức tượng Đức Mẹ La Vang.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Trong đó Mai Hương sẽ tiếp tục đọc những nhận định của Đức Thánh Cha về sinh hoạt Tòa thánh trong năm qua. Quý vị và các bạn thân mến, nhìn lại sinh hoạt của Tòa Thánh trong năm vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã chọn 4 chuyến tông du của Ngài tại Ba Lan, tại Valencia, Tây Ban Nha, tại quê hương Đức Quốc và tại Thổ Nhĩ Kỳ làm sinh hoạt chính. Và dựa trên khung của các chuyến tông du này, Đức Thánh Cha trình bày những suy nghĩ và nhận định của Ngài về những vấn đề mà giáo hội đang phải đương đầu. Từ chuyến tông du Ba Lan, Đức Thánh Cha nhắc lại mẫu gương sống đức tin của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, và từ đó nói về phần gia tài giáo huấn phong phú mà Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị để lại cho giáo hội. Từ chuyến tông du tại Valencia, Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha nhắc đến giáo huấn không thay đổi của giáo hội trong một Âu Châu đang trải qua cơn khủng hoảng về gia đình. Từ chuyến tông du tại quê hương Đức Quốc, Đức Thánh Cha nói về đề tài đức tin của con người vào Thiên Chúa. Đức Thánh Cha đã đặc biệt lưu ý đến thái độ của con người lãng quên Thiên Chúa và quả quyết rằng Thiên Chúa là chủ thể. Nơi nào vắng bóng Thiên Chúa, nơi nào không có Thiên Chúa làm chủ, thì ở đó sứ điệp của Chúa Giêsu không còn chi nữa cả. Đức Thánh Cha nhắc đến hai chủ đề liên quan đến chủ đề nước Thiên Chúa. Đó là chủ đề về chức tư tế và chủ đề về đối thoại. Về nước Thiên Chúa, Đức Thánh Cha đã nhận định như sau. Nước Thiên Chúa được phát triển bất cứ nơi nào thánh ý Thiên Chúa được thực hiện. Nước Thiên Chúa hiện diện bất cứ nơi nào có những con người mở rộng tâm hồn đón nhận nước Chúa. Và như thế, giúp cho việc Thiên Chúa bước vào trong thế gian. Vì thế, chính Chúa Giê-xu là đích thân nước Chúa. Chúa Giê-xu là đấng mà trong người Thiên Chúa Cha đến ngự giữa chúng ta. Và qua người, chúng ta có thể chạm đến Thiên Chúa, có thể đến gần Thiên Chúa. Ở đâu xảy ra như vậy, thì ở đó thế gian được cứu rỗi. Cùng với chủ đề về Thiên Chúa, còn có liên hệ đến hai chủ đề khác nữa đã ghi dấu những ngày viếng thăm của tôi tại miền Bavaria, Đức Quốc. Đó là chủ đề về chức linh mục và chủ đề về đối thoại. Đức Thánh Cha lưu ý rằng linh mục cần phải là người của Thiên Chúa, cần phải là người mang Thiên Chúa đến cho con người. Và rằng linh mục chỉ có thể làm được điều này nếu linh mục thực sự là người đến từ Thiên Chúa, là người sống với và sống do bởi Thiên Chúa. Đức Thánh Cha đã quả quyết một cách mạnh mẽ rằng, đặc tính hướng về Thiên Chúa trong đời sống của linh mục là điều cần thiết trong thế giới chúng ta. Một thế giới hoàn toàn được phân định theo vai trò, trong đó tất cả được đặt trên những dịch vụ có thể tính toán trước và có thể kiểm chứng được. Linh mục cần thực sự hiểu biết Thiên Chúa từ bên trong, và như thế mới có thể mang Chúa đến cho kẻ khác. Và đây là việc phục vụ ưu tiên mà nhân loại ngày nay đang cần đến. Đức Thánh Cha quảng diễn tiếp thêm như sau. Nếu trong đời sống của một linh mục không còn có đặc tính hướng về trung tâm là Thiên Chúa nữa, thì người linh mục này sẽ từ từ mất đi sức hăng say trong hoạt động. Trong cái dư thừa của những điều bên ngoài lại bị thiếu đi điểm trung tâm, mang lại ý nghĩa cho tất cả mọi sự, và hướng tất cả mọi sự về sự duy nhất. Lúc đó, bị thiếu đi nền tảng của sự sống, thiếu đất sống, mà trên đó tất cả mọi sự khác có thể đứng vững và trổ sinh hoa trái. Luật độc thân đều bắt buộc cho tất cả những giám mục của toàn thể giáo hội Đông và Tây Phương, và theo truyền thống xuất hiện trong thời gần với thời của các tông đồ, là điều bắt buộc cho các linh mục trong giáo hội Latin. Luật độc thân có thể được hiểu và sống một cách dứt khoát, chỉ dựa trên yếu tố chung nói trên, về việc linh mục sống kết hiệp với Thiên Chúa, sống từ Chúa và do bởi Chúa. Những lý do chỉ dựa vào tính cách thực hành, và việc nại đến lý do để có thái độ sẵn sàng hơn, cả hai đều không đủ. Việc nại đến lý do để có thời giờ nhiều hơn lo cho kẻ khác, có thể dễ dàng trở thành một hình thức của sự ích kỷ, làm cho đương sự không phải hy sinh và không phải chịu cực đến từ việc chấp nhận nhau và nâng đỡ nhau trong đời hôn nhân. Thái độ tránh né hy sinh như vừa nói, có thể dẫn đưa đến sự nghèo nàn thiêng liêng hoặc làm cho con tim trở nên chai đá. Nền tảng thật của luật sống độc thân được tích chứa chỉ trong câu kinh thánh này. Chúa là phần gia nghiệp của tôi. Không có nền tảng nào khác ngoài nền tảng có tính cách quy hướng về Thiên Chúa như là trung tâm của cuộc sống. Chúng tôi sẽ còn đọc tiếp những nhận định này của Đức Thánh Cha trong chương trình ngày mai. Xin thân ái chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm tin và khoa học do Mai Hương trình bày. nền tảng siêu hình và tôn giáo của thuyết tiến hóa. Đây là chủ đề của chúng tôi trong một niềm tin và khoa học tuần này. Vì ảnh hưởng của nó trong nhiều lĩnh vực bên ngoài khoa học, cho nên thuyết tiến hóa không chỉ thuần túy là một lý thuyết khoa học. Từ chính trị đến tôn giáo và trong rất nhiều lĩnh vực, người ta có thể nhận ra ảnh hưởng của thuyết tiến hóa khắp nơi. Nhưng mặc dù có một tầm ảnh hưởng bao quát như thế, thuyết tiến hóa vẫn chưa được hiểu một cách đúng đắn. Từ hơn 140 năm qua, thuyết này đã trải qua nhiều lối giải thích khác biệt, có khi mâu thuẫn nhau. Và dĩ nhiên, người ta thường bám víu vào những giải thích sai lệch về thuyết này, hơn là chính cốt lõi của lý thuyết. Đối với một số người, thuyết tiến hóa chỉ thuần túy là một lý thuyết khoa học. Một số khác thì lại bảo rằng đây là một lý thuyết đồi bại. Một số khác nữa lại khẳng định rằng, thuyết tiến hóa chứng minh được nền tảng vững chắc của chủ nghĩa duy vật. Cũng không thiếu những người bảo rằng, tiến hóa là dụng cụ sáng tạo của Thiên Chúa. Nhưng cũng có rất nhiều người cho rằng thuyết này loại trừ Thiên Chúa. Thực ra, cốt lõi của thuyết tiến hóa hoàn toàn khác với những giả định trên đây. Thuyết tiến hóa không phải là chủ nghĩa vô thần ngụy trang, nhưng cũng chẳng thuần túy là khoa học. Năm 1859, Charles Darwin trình bày thuyết tiến hóa cho thế giới. Mặc dù, kể từ đó, đã có nhiều khám phá trong lĩnh vực, nhưng ý tưởng nền tảng đằng sau thuyết này vẫn không thay đổi cho đến ngày nay. Darwin cho rằng, sự sống là kết quả của một tiến trình không phương hướng, và chính tác động hỗ tương giữa các sức mạnh thiên nhiên đã tạo ra vô số chủng loại trong thiên nhiên. Thật ra, Darwin không phải là người đầu tiên đưa ra giải thích trên đây về sự sống, nhưng ông là người đầu tiên đã trình bày một luận cứ khúc chiết và có tính thuyết phục. Nhiều thập niên trước Darwin, nhiều người cũng đã có những ý nghĩ tương tự. Tất cả những ý nghĩ này hoàn toàn tương phản với giáo lý của Kitô giáo về công cuộc tạo dựng. Theo Kitô giáo, có một Thiên Chúa toàn tri và toàn năng đã trực tiếp sáng tạo ra vũ trụ và muôn loài sống động trong vũ trụ. Trong hàng nhiều thế kỷ, không ai đặt vấn đề về hành động tạo dựng trực tiếp này của Thiên Chúa. Nhưng vào thời Darwin, người ta bắt đầu có những nghi ngờ. Một trong những khó khăn nhất mà các tư tưởng gia gặp phải là không thể dung hòa đấng tạo hóa với công cuộc sáng tạo của Ngài. Đấng tạo hóa được tin nhận là đấng vô cùng khôn ngoan, toàn năng và toàn hảo. Nhưng công cuộc sáng tạo của Ngài lại đầy dẫy những bất toàn. Thiên nhiên xem ra là một công trình không hoàn hảo. Dưới một số khía cạnh, thiên nhiên chẳng khác nào một đống phế thải, nếu không muốn nói là nghiêng về sự dữ. Sự thành công vĩ đại nhất của thuyết tiến hóa chính là giải thích được khía cạnh bất toàn của thiên nhiên. Bởi lẽ, nếu vũ trụ và ngay cả sự sống vươn lên từ những sức mạnh mù quáng của thiên nhiên, thì chắc chắn chúng ta phải chờ đợi một kết quả bất toàn hơn. Thế giới sinh vật dĩ nhiên, đầy dẫy vẻ đẹp và kỳ quan, nhưng người ta cũng tìm thấy trong đó vô số những bất thường và bất toàn. Chẳng hạn, Darwin ghi nhận rằng mỗi năm có không biết bao nhiêu tấn phấn hoa bị phung phí, rằng một số chủng loại không thích nghi được với môi trường sống của chúng, rằng có những con kiến bắt những loại kiến khác phải làm thân nô lệ cho chúng, hoặc có vô số những loài ký sinh trùng sống trên thân xác của các nạn nhân của chúng. Từ những nhận xét ấy, Darwin cố gắng tìm hiểu khía cạnh xấu của thiên nhiên. Ông nêu lên câu hỏi, làm thế nào để dung hòa công cuộc tạo dựng của Thiên Chúa với những sự dữ như thế trong thiên nhiên? Chính những câu hỏi như thế khẳng định rằng, sự sống được hình thành từ những sức mạnh mù quáng của thiên nhiên. Darwin đi đến thuyết tiến hóa không phải do những bằng chứng cụ thể, mà bởi những vấn đề mà ông gặp phải khi suy tư về công cuộc tạo dựng của Thiên Chúa. Theo ông, công cuộc sáng tạo xem ra không luôn luôn phản ánh sự trọn hảo của Thiên Chúa. Từ ý nghĩ ấy, Darwin hướng đến một giải thích tự nhiên về vũ trụ và sự sống. Trong khoa học, những lý thuyết mới phát sinh là để đáp ứng lại những thất bại của những lý thuyết cũ. Thuyết tương đối của Albert Einstein là một phương thuốc để chữa trị cho những thiếu sót ngày càng gia tăng trong khoa vật lý của Newton. Cũng thế, Charles Darwin xem thuyết tiến hóa của ông như một giải pháp cho những vấn đề mà thuyết sáng tạo không giải thích được. Dĩ nhiên, những thất bại của những tư tưởng cũ là quan trọng, bởi vì chính những thất bại ấy mới thúc đẩy để tìm ra những tư tưởng mới. Người ta không thể lượng giá được những tư tưởng mới nếu không hiểu được những thất bại của những tư tưởng cũ. Từ bỏ tư tưởng cũ là nền tảng để có được tư tưởng mới. Đây chính là trường hợp phát sinh của thuyết tiến hóa. Đối với thuyết tiến hóa, thì tư tưởng cũ chính là giáo thuyết về tạo dựng. Điểm đáng lưu ý là, trong khi thuyết tiến hóa tự đề ra như một lý thuyết khoa học, thì giáo thuyết về tạo dựng lại là một tư tưởng tôn giáo. Thuyết tiến hóa xuất phát từ sự thất bại không phải của một lý thuyết khoa học, mà là một giáo thuyết tôn giáo. Có nhiều bằng chứng cụ thể để hỗ trợ cho thuyết tiến hóa, nhưng cũng không thiếu những bằng chứng để chứng minh cho những lý thuyết đi ngược lại với thuyết tiến hóa. Điều đáng chú ý ở đây chính là luận cứ bên đỡ cho thuyết tiến hóa lại mang tính siêu hình, chứ không thuần túy khoa học. Người ta dùng những quan sát khoa học để loại trừ thuyết tạo dựng. Thuyết tiến hóa như thế không đơn thuần là một lý thuyết khoa học, mà còn là một thứ thần học, bởi vì nó bàn đến chính bản chất của Thiên Chúa. Điều mỉa mai là khi loại trừ Thiên Chúa như là một giả thuyết không cần thiết cho công cuộc tạo dựng, thuyết tiến hóa lại muốn bàn đến bản chất của Thiên Chúa. Muốn hay không, khi xét đến nguồn gốc của thuyết tiến hóa, người ta không thể chối bỏ được ảnh hưởng của tôn giáo trong việc hình thành thuyết này. Darwin, cũng như những lý thuyết gia tân thời của thuyết tiến hóa, đều nảy đến những luận cứ siêu hình để biện hộ cho thuyết này. Như vậy, chúng ta không thể hiểu được thuyết tiến hóa nếu không tìm hiểu những luận cứ siêu hình đằng sau thuyết này. Và đây là đề tài mà chúng tôi sẽ quản diễn trong lần tới. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần tới. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tìm hiểu về thánh lễ như là lễ vượt qua của Tân Ước. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài trước thứ hai tuần vừa qua, Đặng Thế Dũng đã lưu ý khía cạnh đầu tiên của Thánh Thể được lồng trong khung cảnh tôn giáo Do Thái đương thời, đó là khung cảnh giao ước. Vì thế, Đặng Thế Dũng đã nói, cử hành bí tích Thánh Thể, cử hành lễ vượt qua của Tân Ước. Luật lễ nghi về việc cử hành tiệc vượt qua được ghi lại trong sách Xuất Hành nơi chương 12 câu 1 đến câu 14 và câu 21 đến câu 28. Dĩ nhiên trải qua thời gian, các nghi thức về việc cử hành thay đổi. Vào lúc đầu, lễ vượt qua mang tính cách của một lễ của dân du mục. Họ ăn con chiên thui trên lửa với bánh không men được nướng trên hòn đá. Tất cả được coi như là tự nhiên đối với đời sống du mục. Nhưng khi dân Israel đã vào Cana, chuyển lối sống du mục sang lối sống canh tác, bánh nướng không có men mang ý nghĩa của sự thiếu thốn, nhắc lại kiếp sống khổ sở, nên họ đặt cho nó là bánh ưu sầu. Về địa điểm cử hành cũng vậy, lúc đầu được cử hành tại Tư Gia, về sau với sự thống nhất phụng tự thời vua Josias, tất cả nhân dân kéo về thủ đô Jerusalem để mừng lễ. Chúa Giêsu với các môn đệ giữ thói tục ấy. Vì vậy mà tất cả có mặt ở Jerusalem vào dịp lễ vượt qua cuối cùng khi Chúa thiết lập phép Thánh Thể. Vào thời Chúa Giêsu, việc cử hành tiệc vượt qua không chỉ dựa trên luật của sách Xuất Hành, nhưng còn theo tập truyền nữa. Và bữa tiệc gồm những chặng sau đây. Thứ nhất, phần chuẩn bị, bao gồm việc tuyển lựa một con chiên 4 ngày trước lễ vượt qua. Việc loại bỏ men cũ. Rồi chiều áp ngày lễ, vào lúc mặt trời lặn, người ta bắt đầu giết chiên trong đền thờ. Chính người gia trưởng sẽ hạ sát con chiên, còn các tư tế lấy máu đổ dưới chân bàn thờ hy lễ. Sau đó gia trưởng vác chiên về nhà, bắt đầu thui và dọn bữa tiệc. Bước thứ hai, bữa tiệc tổ chức tại tư gia, cùng với họ hàng bạn hữu. Người cao niên nhất hoặc có chức phẩm sẽ đóng vai chủ sự. Trong thời đầu, người ta ăn đứng để nhớ lại việc chuẩn bị lên đường, theo sách Xuất Hành, chương 12 câu 11 đã truyền. Nhưng đến thời của Chúa Giêsu, người ta du nhập thói tục thời Hy Lạp, ăn nằm trên phản, thân nghiêng mình phía trái, để tay mặt được rảnh rang cầm lương thực. Các thực khách được xếp chung quanh bàn tiệc, nhưng không đóng vòng kín vì phải chừa khoảng trống để có thể bưng thức ăn hoặc thu dọn bát đĩa. Bữa tiệc bắt đầu bằng lời kinh tạ ơn trên chén rượu thứ nhất, do gia trưởng sướng. Sau đó mọi người chia nhau chén rượu. Tiếp theo người ta dùng bánh không men và rau đắng. Phần thứ hai của bữa tiệc là phần tưởng niệm. Thức ăn đã được đặt trên bàn. Một người con sẽ hỏi gia trưởng, tại sao đêm nay lại ăn khác lạ như vậy? Gia trưởng sẽ kể lại gốc tích lễ vượt qua, đi từ cảnh nô lệ bên Ai Cập, đến việc giải phóng khỏi vua Pharaon và đưa dân vào Cana. Kể đó, gia trưởng sẽ giải thích ý nghĩa từng món ăn. Chiên nhắc lại việc Thiên Chúa đi ngang qua nhà dân Israel khi Ngài đến phạt các trưởng nam dân Ai Cập. Sách Xuất Hành chương 12 câu 27. Bánh không men nhắc lại việc cuốn gói vội vã lên đường, không kịp cho bột lên men. Xuất Hành chương 12 câu 34. Rau đắng nhắc lại kiếp ngậm cay nuốt đắng của tổ tiên bên Ai Cập. Và đến đây người ta rót chén rượu thứ hai. Gia trưởng sau khi thuật lại cuộc xuất hành sẽ dâng lời tạ ơn Chúa vì đã cứu dân người. Các người có mặt sẽ tiếp tục với hai thánh vịnh 114 và 115. Sau đó, người ta uống chén rượu thứ hai và ăn rau đắng. Kế đó là phần ăn chính, tức là chia thịt chiên ra mà ăn. Sau bữa tiệc, người ta rót chén rượu thứ ba với lời chúc tụng, có nội dung tựa như các lời nguyện sau bữa ăn, thêm vào vài chi tiết về biến cố vượt qua. Sau cùng, người ta hát phần thánh vịnh 115, 116 và 117. Bữa tiệc chấm dứt khi gần nửa đêm. Các tác giả phúc âm nói rằng, sau khi hát thánh vịnh xong, Chúa Giêsu ra vườn cây dầu. Phúc âm theo Thánh Marco chương 14 câu 20. Phúc âm theo Thánh Matthew chương 26 câu 30 và Phúc âm theo Thánh Luca chương 22 câu 39. Trong bữa tiệc vừa qua, ta thấy có hai yếu tố chính. Một đàn là bữa tiệc như bao bữa ăn khác. Đàn khác, nó còn có tính cách tưởng niệm, nhắc nhở lại các biến cố chung quanh việc Thiên Chúa giải phóng dân ngại. Bánh không men, rau đắng, nhắc lại cảnh cơ cực của thời nô lệ. Rượu nói lên niềm hoan lạc vì được định cư trong đất hứa. Hoàn tất giao ước Thiên Chúa đã hứa. Hai yếu tố tuy gắn liền nhau, nhưng có thể tách rời ra được. Bởi vì yếu tố thứ hai quan trọng hơn cả, nó mang tính cách riêng biệt của bữa tiệc vượt qua, khác với các bữa tiệc khác. Khi nói đến việc tưởng niệm, ta đừng vội nghĩ ngay đến việc nhắc nhớ, hồi ký, như một cái gì xảy ra trong trí óc. Theo quan niệm Do Thái, việc tưởng niệm diễn lại trong hiện tại biến cố đã xảy ra trong quá khứ. Thiên Chúa vượt lên trên thời gian. Việc Ngài đã làm trong quá khứ trở thành thực tại hôm nay, trong bữa tiệc đang diễn ra. Ngài tiếp tục ở với dân Ngài, tiếp tục việc cứu độ. Chính trong khung cảnh ấy mà Chúa Giêsu thiết lập bí tích thánh thể. Dưới dấu chỉ của bánh rượu, Chúa Giêsu muốn lập lễ vượt qua của giao ước mới. Không còn bánh ưu sầu và chén giao ước như cũ, không còn chiên sát tế nữa. Nhưng chiên vượt qua chính là Người. Chúa Kitô là chiên vượt qua của chúng ta, theo như lời Thánh Phaolô nơi thờ thứ nhất Côrintô chương 5 câu 7. Việc Chúa Kitô tử nạn vào lúc người Do Thái hạ sát chiên mừng lễ vượt qua, nói lên hy tế của chính thân Người dâng lên Thiên Chúa Cha để xóa tội chúng ta. Sự cử hành thánh thể diễn lại biến cố hiến thân ấy dưới dấu hiệu của bánh và rượu, làm cho thực tại của hy tế Chúa Kitô hiện diện giữa nhân thế. Quý vị và các bạn thân mến, thứ hai tuần tới, Đặng Thế Dũng sẽ bàn tiếp về đề tài này, mong quý vị và các bạn sẽ đón nghe.
Thưa đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Tìm hiểu Thánh Kinh do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong lịch sử chú giải thuộc các thế kỷ từ thứ ba đến thứ sáu, bên cạnh hai trường phái chú giải Alexandria và Antiochia, còn có các tác giả Tây Phương nữa. Vào thế kỷ thứ ba, có Tertulliano, qua đời năm 220, là giáo phụ rất hay sử dụng các sách kinh thánh, tuy không viết cuốn chú giải nào. Tertulliano đã tỏ ra rất quân bình trong các giải thích của mình và tránh các thái quá của khuynh hướng biểu tượng bóng bẩy xa xôi Allegorico. Tác giả Hippolyto người Roma, qua đời năm 235, trái lại, ưa thích kiểu giải thích bóng bẩy xa xôi. Điển hình là các chú giải sách Daniel và sách Diễm Ca, cũng như tác phẩm liên quan tới tên phản Kitô. Trong thế kỷ thứ tư, có nhiều nhà chú giải nổi danh như Thánh Hilario thành Poitiers, qua đời năm 367, Thánh Ambrogio và tác giả Ambrogiastro, thuộc cuối thế kỷ thứ tư. Thánh Hilario là tác giả của nhiều tác phẩm chú giải, trong đó có cuốn chú giải Phúc âm Thánh Matthew. Thánh nhân chịu ảnh hưởng của giáo phụ Origene và cũng thích kiểu giải thích biểu tượng bóng bẩy Allegorico. Thánh Ambrogio cũng có nhiều bài giảng có sắc tái Kinh Thánh, trình bày các vấn đề và các nhân vật của Kinh Thánh Cựu Ước, và chú giải Phúc Âm Thánh Luca. Trong các bài giảng này, người ta nhận thấy vị giám mục thành Milano rất lo lắng cho công tác mục vụ, nhưng đồng thời cũng là người sâu sắc trong các nhận xét thần học. Tiếng Latin của thánh nhân thật là tuyệt diệu, mặc dù đôi khi khó hiểu. Thánh Ambrogio rất ngưỡng mộ các kiểu nói bóng bẩy của Đông Phương, đặc biệt của giáo phụ Origine. Vì thế các tác phẩm của người cũng sử dụng chúng một cách rộng rãi. Tác giả Ambrogiastro nổi tiếng vì một tác phẩm chú giải 13 thư của Thánh Phaolô. Trong một thời gian lâu, tác phẩm này được gán cho Thánh Ambrogio, nhưng các nghiên cứu kỹ lưỡng về kiểu hành văn và phương pháp chú giải cho phép kết luận rằng Thánh Ambrogio không phải là tác giả của cuốn chú giải này, mà là của một Ambrogio giả. Do đó, học giả Erasmo gọi tác giả là Ambrogiastro. Vào cuối thế kỷ thứ tư, đầu thế kỷ thứ năm, có Thánh Girolamo qua đời năm 420 hay 419. Thánh Agostino qua đời năm 430. Thánh Girolamo là vị tiến sĩ thượng thặng của ngành chú giải kinh thánh. Thánh nhân đã tận dụng thiên tài năng động, tính cần cù kiên trung và cuộc sống mình để nghiên cứu kinh thánh. Thánh nhân đã được chuẩn bị rất kỹ lưỡng trên bình diện văn hóa. Người qua thánh địa nhiều lần và đã dừng chân lâu tại Bethlehem để dịch và chú giải thánh kinh. Thánh Girolamo cũng rất thành thạo các thứ tiếng Hy Lạp, Do Thái và Aramaic. Người cũng hỏi ý kiến các học giả Do Thái và không ngần ngại theo học một vài vị. Thánh Girolamo đã có công rất lớn vì đã dịch các sách kinh thánh Cựu Ước và duyệt xét lại nhiều bản dịch kinh thánh Tân Ước. Tuy các bản dịch hay bản duyệt không phải là các tác phẩm chú giải đúng nghĩa, nhưng cũng có thể coi chúng như là một loại giải thích kinh thánh, vì dịch hay duyệt lại bản dịch trong một nghĩa nào đó cũng là giải thích kinh thánh rồi. Không kể các tác phẩm tín lý tranh luận và các thư, trong đó có thể tìm thấy các quy chiếu hay các giải thích văn bản kinh thánh, tưởng nên nhắc tới các sách chú giải sau đây. Chú giải Thánh Vịnh, các vấn nạn Do Thái trong sách Sáng Thế, thị kiến của ngôn sứ Isaiah, và các sách chú giải tất cả các ngôn sứ lớn, ngôn sứ Jeremiah chỉ tới chương 32, và các ngôn sứ nhỏ. Liên quan tới kinh thánh Tân Ước, Thánh Girolamo chú giải Phúc Âm Thánh Matthew và bốn thư của Thánh Phaolô gửi tín hữu các giáo đoàn Galat, Epheso, Philemon và Tito. Thánh nhân đã đặc biệt dành rất nhiều thời giờ cho việc chú giải các sách ngôn sứ. Trong tất cả các sách chú giải của mình, Thánh Girolamo chú ý tới việc trình bày nghĩa lịch sử và cả nghĩa bóng bẩy xa xôi allegorico nữa, theo gương giáo phụ Origine mà thánh nhân rất ngưỡng mộ. Trong các tác phẩm chú giải của thánh nhân, chúng ta có thể tìm thấy rất nhiều nhận xét liên quan tới ngữ học, khảo cổ và lịch sử. Thánh Girolamo cũng để lại nhiều bài giảng, 10 bài về Thánh Marco, khoảng 10 bài về các văn bản kinh thánh khác nhau, vài chục bài giảng về các thánh vịnh. Tuy không phải là các chú giải thông thái, nhưng chúng chứa đựng nhiều điểm mục vụ và khổ chế rất hay. Thánh Agostino rất hay sử dụng kinh thánh và trích rất nhiều văn bản kinh thánh trong các tác phẩm tín lý, và thánh nhân tìm trình bày nghĩa theo chữ hay nghĩa đen của văn bản. Nhưng điều đáng chú ý đó là các bút tích chú giải của người. Trong số các tác phẩm chú giải đáng ghi nhớ phải kể đến bốn cuốn chú giải về sách Sáng Thế, hai cuốn chú giải trình bày các văn bản của cuốn Eftateuco hay Thất Kinh, tức bộ sách bảy cuốn đầu tiên của Kinh Thánh Cựu Ước, và cuốn các trình thuật trong Thánh Vịnh. Tất cả chứa đựng một kho tàng thần học kinh thánh, khổ chế và thần bí. Trong số các sách chú giải Tân Ước, nổi tiếng nhất là hai cuốn Sự Đồng Thuận của các tác giả Phúc Âm. 124 khảo luận về Phúc Âm thứ tư, có rất nhiều suy tư tín lý tinh tế, và hai cuốn chú giải bài giảng trên núi, tức Tám Mối Phúc Thật. Trong tất cả các tác phẩm chú giải của mình, Thánh Agostino cho chúng ta nếm hưởng được thiên tài sắc bén và rất uyển chuyển khéo léo của người. Thánh nhân thường nhắc tới các sự thật lòng tin mỗi khi có dịp, nhưng người hay dừng lại lâu hơn trên nghĩa luân lý và đặc biệt là trên nghĩa thần bí. Trong một vài trường hợp, thánh nhân cho thấy khuynh hướng giải thích theo nghĩa xa xôi bóng bẩy allegorico. Nhưng rất tiếc là thánh Agostino không có được hành trang ngữ học và khảo cổ vững chãi và phong phú như thánh Girolamo, nên việc chú giải cũng bị ảnh hưởng và thiệt thòi. Sau thánh Agostino, lịch sử chú giải kinh thánh bước vào một thời kỳ ít rạng rỡ hơn, nhưng chúng ta cũng phải nhắc tới các nhà chú giải của thời này như thánh Pietro Crisologo qua đời năm 452, tác giả của 176 bài giảng về các phúc âm được giải thích theo nghĩa bóng bẩy allegorico. Vào thế kỷ thứ sáu, có tác giả Cassiodoro qua đời năm 570 và thánh Gregorio Cả qua đời năm 604. Tác giả Cassiodoro viết các sách chú giải các thánh vịnh và các tác phẩm tân ước ngoại trừ các phúc âm. Ngoài ra ông còn xuất bản cuốn chú giải các thư thánh Phaolô của Pelagio với các sửa chữa giáo lý và giải thích rộng rãi hơn. Kiểu chú giải của Cassiodoro không có nhiều cá tính nhưng luôn luôn rất quân bình. Trong số các bút tích của mình, thánh Gregorio Cả để lại các tác phẩm chú giải sau đây: 35 cuốn sách luân lý trong sách ông Job, 40 bài giảng về các phúc âm và 22 bài giảng về sách ngôn sứ Ezekiel. Trong các tác phẩm chú giải của thánh Gregorio Cả, người ta nhận ra khắp nơi một sự đơn sơ rất lớn và kiểu hành văn rất rõ ràng, hầu như hoàn toàn với chủ ý đạt được mục đích thực tế của nó. Ngoài ra, thánh nhân cũng rất thường sử dụng kiểu giải thích theo nghĩa bóng bẩy xa xôi allegorico và kiểu giải thích điều hòa accommodazione.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, người Sri Lanka thường kể câu chuyện cổ như sau. Một hôm, con khỉ leo lên một cây xoài để hái những quả chín. Trong lúc hái xoài, nó vô tình làm rơi một tổ chim sơn ca. Con chim vào rừng khóc lóc than van và tiếng khóc của nó bay lên đến tận thiên triều. Biết chuyện, Ngọc Hoàng liền triệu tập một phiên tòa để xử tội con khỉ. Ra trước tòa, con khỉ vẫn điềm nhiên mang theo quả xoài mà nó đã hái được. Khi bị hỏi tội, con khỉ liền thưa: "Tâu Thánh Thượng, trước khi xét xử, xin Ngài hãy đưa mắt nhìn xung quanh." Quả thực, Ngọc Hoàng đã đảo mắt nhìn xung quanh và thấy được quả xoài thơm phức mà con khỉ đặt trên bãi cỏ. Ngọc Hoàng liền phán: "Hỡi chim sơn ca, ta nhận thấy rằng chú khỉ này chỉ muốn bước lấy quả xoài thơm này mà thôi. Vô tình, nó đã đụng đến tổ của ngươi. Nó đã xúc phạm đến ngươi nhưng chỉ vì vô tình." Quay sang con khỉ, Ngọc Hoàng lại khuyến cáo: "Ngươi hãy cẩn thận, đừng vì quyền lợi của mình mà làm thiệt hại cho người khác. Ngươi đã lầm lỡ, vậy ngươi hãy xin lỗi chim sơn ca đi." Chú khỉ ngoan ngoãn đến xá lạy chim sơn ca, nhưng xem chừng chim sơn ca vẫn không hài lòng. Ngọc Hoàng bèn gửi lên nhiều hình phạt như đánh đòn và ngay cả giam tù chú khỉ.
nhưng chim sơn ca vẫn không hài lòng. Ngẫm nghĩ một hồi lâu, nó tâu với Ngọc Hoàng như sau. Tâu Thánh Thượng, bây giờ thì thần đã hiểu. Loài khỉ thì phải ở trên cây và ăn trái cây. Còn điều tốt cho hạ thần là phải làm tổ trong những bụi gai và ăn sâu bọ dưới đất. Mỗi khi cần tránh một tai biến hay tìm một chút gió, hạ thần có thể bay lên cao. Nghe những lời khôn ngoan của chim sơn ca, Ngọc Hoàng liền phán. Ngươi là một loài chim khôn ngoan, biết điều hay lẽ phải. Thế giới này có đủ chỗ cho mỗi người. Kẻ mạnh không chà đạp người yếu đuối dưới chân, mà người yếu cũng không phải luồn cúi dưới chân kẻ mạnh. Phần ngươi, để thưởng cho sự khôn ngoan của ngươi, ta ban cho ngươi tiếng hót thánh thót để ngươi làm cho đời vui thêm. Chim sơn ca hài lòng, cất tiếng hát và bay vút lên trời cao. Còn chú khỉ thì vui vẻ trở lại cây xoài. Nó lượn từ cành này qua cành nọ mà không sợ phải đụng chạm đến ai. Quý vị và các bạn thân mến! Xã hội loài người là một bức tranh muôn màu. Có người giàu, có người nghèo, có người thông minh, có kẻ khờ khạo, có người khỏe mạnh, có người yếu đuối, có người xinh đẹp, có người xấu xí. Chúng ta thường gọi những khác biệt đó là những bất bình đẳng. Có người bi quan hơn lại nói đến những ngôi sao xấu của cuộc đời. Người tín hữu Kitô chúng ta luôn được mời gọi để đi vào cái nhìn của Thiên Chúa. Trong cái nhìn của Thiên Chúa, không có bất bình đẳng, không có chênh lệch, không có hơn thua. Xã hội loài người là một vườn hoa, trong đó mỗi sắc hoa đều có vẻ đẹp và chỗ đứng riêng biệt của mình dưới ánh mặt trời. Trong chương trình của Chúa, mỗi một con người sinh ra có một giá trị độc nhất vô nhị. Trong cái nhìn của Chúa, mỗi một con người là một kho tàng vô giá. Trong trái tim của Chúa, mỗi một con người có một chỗ đứng bất khả di nhượng. Với cái nhìn ấy, chúng ta dễ dàng chấp nhận bản thân và tôn trọng phẩm giá của tha nhân. Không có ai sinh ra dưới một ngôi sao xấu, mà chỉ có những người không biết nhận ra phẩm giá cao cả và giá trị của mình mà thôi. Dưới mắt Thiên Chúa, điều quan trọng không phải là số nén bạc mà mỗi người lãnh nhận, mà chính là cố gắng sinh lợi của mỗi người. Giá trị của mỗi người chính là biết làm cho sinh lợi những gì mình được phú bẩm. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn được bước đi trong ánh sáng của Chúa, để chúng con không bao giờ thất vọng về chính mình và không chối bỏ phẩm giá cao trọng của tha nhân. Những thua thiệt lỗ lã trong cuộc sống, xin cho chúng con biết biến thành niềm tin yêu phó thác. Và mỗi một hành động, xin cho chúng con biết biến thành phục vụ đối với tha nhân.
Suốt đời an vui, tôi lo sợ gì, tôi đâu lo. tình Chúa,
trong bài trong tình Chúa,
Chúa ở cùng tôi,
có Chúa ở cùng tôi,
tôi đi trên đời,
tôi đang đi trên đời,
lòng luôn thánh thơ,
lòng luôn thánh thơ.
Hãy lên người ơi, nào ai đang cố đau, nào ai đang mỏi mê, nào ai trong tối tăm mau ta bước đi theo Ngài, tình Ngài cho ta.
Những phút cầu nguyện vừa rồi đã kết thúc chương trình sáng nay của Đài Chân Lý Á Châu. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và các bạn trong ngày hôm nay.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.